Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng: Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy. Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một đấng bảo trợ khác đến ở với anh em luôn mãi. Đó là Thánh Thần chân lý, đấng mà thế gian không thể đón nhận vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết Người. Còn anh em biết Người vì Người luôn ở giữa anh em và ở trong anh em. Thầy sẽ không để anh em mồ côi, Thầy đến cùng anh em. Chẳng bao lâu nữa thế gian sẽ không còn thấy Thầy, phần anh em sẽ được thấy Thầy, vì Thầy sống và anh em cũng sẽ sống. Ngày đó anh em sẽ biết rằng Thầy ở trong Cha Thầy, anh em ở trong Thầy và Thầy ở trong anh em. Ai có và giữ các điều răn của Thầy thì người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy thì sẽ được Cha Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy và sẽ tỏ mình ra cho người ấy. Đó là lời Chúa. Chủ nhật tuần tới là chúng ta mừng lễ Chúa Giêsu lên trời rồi. Và Chủ nhật kế tiếp thì anh chị em biết sẽ là lễ Chúa Linh Thần hiện xuống. Đấy chính là trong khung cảnh phục vụ như vậy, chuẩn bị mừng lễ Chúa Giêsu lên trời này, rồi Chúa Linh Thần hiện xuống, mà ngày hôm nay Giáo hội mới mời chúng ta đọc lại lời phúc âm Chúa Giêsu nói với các môn đệ ngày xưa và cũng nói với chúng ta hôm nay: Thầy không để anh em mồ côi, Thầy sẽ xin Cha và Người sẽ ban cho anh em một đấng bảo trợ khác để đấng ấy ở với anh em luôn mãi. Nghĩa là làm sao? Nghĩa là khi Chúa Giêsu về trời thì các môn đệ cảm thấy như là mồ côi, giống như là những đứa con mà mất mẹ mồ côi. Nhưng mà Chúa Giêsu khẳng định là Thầy không có để anh em mồ côi, bởi vì dù Thầy không còn hiện diện bên cạnh anh em một cách hữu hình cụ thể, nhưng Thầy vẫn ở bên anh em nhờ Thánh Thần. Tôi nói nghe có vẻ trừu tượng quá, cho nên có lẽ tốt nhất là anh chị em và tôi tìm lại một kinh nghiệm mà tôi tin là hầu hết trong chúng ta có đấy. Hầu hết trong anh chị em chắc là có kinh nghiệm mất mát một người thân, phải không? Chẳng hạn như là cha mẹ của mình, như tôi mất bố chẳng hạn. Biết đâu trong nhà thờ có người đã mất vợ, mất chồng, hoặc là mất một ai đó mà mình yêu thương, mình quý mến, mình tin tưởng. Và khi người thân yêu của mình mất đi, mình cảm thấy nó hụt hẫng và nó trống vắng ghê gớm. Rõ ràng là người thân đó không còn hiện diện bên đời chúng ta nữa. Ta có đi ra nghĩa trang thăm thì cũng chỉ thấy cỏ xanh, một nấm mồ, một tấm hình, một bài vị. Ok thôi. Thế còn mình không còn có được cái sự hiện diện bằng xương, bằng thịt, cụ thể nữa. Hết rồi.
Nhưng mà một đằng khác, anh chị em có cảm thấy, đặc biệt là trong những năm tháng đầu khi mình vừa mới mất người thân đó, anh chị em có cảm thấy là cho dù người thân đó không còn hiện diện một cách cụ thể và hữu hình bên cạnh chúng ta, nhưng mà chúng ta vẫn cảm nhận rằng người đó hiện diện trong cuộc đời chúng ta không? Cảm nhận rõ, rất thật và rất sâu là đằng khác đó. Tôi nói rất thật và rất sâu là bởi vì xin lỗi, ngay giây phút này có thể chung quanh mình có nhiều người hiện diện một cách hữu hình đấy, nhưng mà hiện diện giống như là cái cột trong nhà thờ, có đấy thôi, đâu có ảnh hưởng đến tôi chả thấy quan tâm gì. Còn trái lại, cái người thân mà tôi yêu thương đã mất rồi, không còn hiện diện hữu hình nữa, nhưng mà tôi cảm nhận sự hiện diện của người đấy rất gần gũi với tôi và rất sâu, bởi vì sự hiện diện đó thấm cả vào tâm hồn của tôi. Tôi tin là anh chị em có kinh nghiệm đấy, và chính kinh nghiệm đó giúp chúng ta phần nào hiểu lời Chúa Giêsu nói: Thầy đi, Thầy không còn hiện diện cụ thể hữu hình bên anh em, nhưng Thầy vẫn hiện diện với anh em nhờ Thánh Thần. Nhờ Thánh Thần. Cho nên Chúa Giêsu lên trời không để cho các môn đệ mồ côi, mà Ngài vẫn tiếp tục ở bên các môn đệ nhờ Thánh Thần mà Ngài xin Chúa Cha ban xuống. Thế bây giờ về phía chúng ta, Chúa Giêsu vẫn hiện diện đấy, nhưng mà mình đón nhận sự hiện diện của Ngài làm sao? Ở trong bài phúc âm hôm nay, Chúa Giêsu nói là ai yêu mến Thầy thì hãy giữ lời Thầy. Cái cách để đón nhận sự hiện diện của Chúa Giêsu tốt nhất là có và giữ lời của Thầy. Ở đây cũng vậy, lại một lần nữa tôi xin anh chị em trở về với cái kinh nghiệm mà chúng ta mất một người thân yêu. Có phải là khi người thân đó mất rồi, ta vẫn cảm nhận sự hiện diện của người đó, và đặc biệt là ta nhớ đến những lời mà người đó nói trong giây phút hấp hối không? Chúng ta gọi là di chúc. Có thể những lời đấy cũng đã từng thốt ra trong một giây phút nào đó của cuộc đời, nhưng ta không quan tâm lắm khi mà người thân của mình còn sống. Nhưng đến khi người thân của mình không còn nữa, mình mới cảm nhận sự sâu sắc của lời đó, nhất là khi lời đó được thốt ra trong giây phút hấp hối. Tôi xin các anh chị em chia sẻ một cái kinh nghiệm bản thân. Khi bố tôi mất, cụ cũng để lại một di chúc, mà trong đó có một lời cụ dạy dỗ rằng: các con hãy yêu thương nhau như bố mẹ đã yêu thương các con. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ nhớ cái lời đó cho đến chết, không bao giờ quên được. Cái kinh nghiệm đã giúp cho chúng ta hiểu mình có thể đón nhận sự hiện diện của Chúa Giêsu bằng cách là đón nhận lời của Ngài và giữ lời của Ngài. Và khi mà mình đón nhận để giữ lời của Ngài, đó là cách thể hiện tình yêu rõ nét nhất. Tình yêu này không phải là những cảm xúc nồng nàn nhưng mà cũng chóng qua, nhưng tình yêu này là một tình yêu trung tín, gắn bó sâu xa với người mà mình yêu thương quý mình. Và khi chúng ta đón nhận sự hiện diện của Chúa Giêsu bằng cách là đón nhận lời của Ngài, đó là để làm gì? là để chính mình sẽ trở thành người an ủi người khác. Chúa Giêsu nói là Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một đấng bảo trợ khác. Tôi xin phép trở về nguyên ngữ Paraclete trong tiếng Hy Lạp, dịch ra tiếng Latin Advocatus, có nghĩa là được gọi đến bên cạnh. Người Pháp ấy, người ta dựa vào đó, người ta dịch rất sát là avocat, và chúng ta dịch là trạng sư. Đấy, tôi trở về cái nguyên nghĩa để anh chị em hiểu cái từ trạng sư. Chúa Thánh Thần là đứng được gọi đến bên cạnh để làm gì? Để làm trạng sư, để bảo vệ chúng ta, để biện hộ cho chúng ta, và để an ủi chúng ta trong những lúc đau khổ. Đấng bảo trợ là như vậy đấy. Và khi mà ta đón nhận lời của Chúa Giêsu đó, là để chính mình trở thành một người biết an ủi người khác. Chúa Thánh Thần muốn dùng anh chị em và tôi để an ủi người khác. Ngài an ủi người ta đấy chứ, nhưng mà nó vô hình. Ngài muốn sử dụng cặp mắt, bàn tay, môi miệng, lời nói của chúng ta để sự an ủi của Ngài trở thành hữu hình và khả giác. Trong cuộc đời này có biết bao nhiêu người cần an ủi. Có những cụ già neo đơn, có những người cô quạnh trên giường bệnh, có những người thất vọng vì những nỗi khổ đau và thất bại trong cuộc sống. Rất nhiều người cần an ủi. Và bất cứ khi nào anh chị em và tôi cố gắng để bước đi, nói một lời an ủi, nâng đỡ, đưa bàn tay để chia sẻ, thì lúc đấy chúng ta đang trở thành người an ủi và là sứ giả mà Thánh Thần gửi đến cho những con người cụ thể trong cuộc đời này. Thành thử hôm nay tôi xin dựa vào một vài nét ở trong bài phúc âm gợi ý suy nghĩ về anh chị em. Mình chuẩn bị mừng lễ Chúa Giêsu lên trời và lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống không phải là như là những ngày lễ mà mỗi năm thì mình mừng tuần tự vậy thôi, nhưng mà ăn thua là mình khám phá cái ý nghĩa ở bên trong á. Đó là Chúa Giêsu vẫn tiếp tục hiện diện với chúng ta nhờ Thánh Thần của Người, và ta đón nhận cái sự hiện diện đó một cách cụ thể bằng cách là đón nhận lời của Chúa. Và đón nhận lời của Chúa một cách cụ thể để ta trở thành người an ủi, người chia sẻ niềm an ủi của Thiên Chúa cho anh chị em của mình. Và như vậy thì sứ điệp của những ngày lễ này trở thành sống động hơn trong cuộc sống đức tin của chúng ta. Xin Chúa nâng đỡ lòng tin còn yếu kém của ta, để không những ta lắng nghe, ta ghi nhớ, mà ta còn có thể thể hiện trong cuộc sống hàng ngày những gì mà Chúa gửi gắm và nhắn nhủ ngày hôm nay. Amen.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Oh.